cha, cùng buồn mái nhà, cùng buồn cùng vui, hai tiếng gia đình. Ba là cây nến vàng,
mẹ là cây nến xanh,
con là cây nến hồng,
ba ngọn nến lung linh. Gia đình, gia đình, gia đình.
Thưa quý vị thính giả, bài hát mở đầu cho mỗi chương trình phát thanh của Giáo dục Học khu Garden Grove trở lại với quý vị trong tuần lễ này. Trong phòng vi âm đã có cô Linh Bùi, người phụ trách cho chương trình, và kế bên là cô Tammy, cũng như là một vị khách mời trong ngày hôm nay. Và trước hết thì mời cô Linh.
Dạ, cảm ơn chị Minh Phượng. Và thưa quý vị, chúng tôi là Linh Bùi và Tammy Trần. Xin cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Giáo dục và Tuổi trẻ của Học khu Garden Grove trên đài radio. Thưa quý vị, xin lỗi quý vị. Thưa quý vị, chúng tôi là Linh Bùi và Tammy Trần. Xin cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Giáo dục và Tuổi trẻ do Học khu Garden Grove bảo trợ trên đài Radio Bosa. Và thưa quý vị, Học khu Garden Grove nhắm vào việc giúp đỡ cho các em học sinh phát triển khả năng học tập, năng lực cá nhân và chuẩn bị cho các em thành công trên con đường học vấn cũng như là đường đời. Và thưa với quý vị, tối hôm nay chị em chúng tôi, Tammy Trần và Linh Bùi, rất là hân hạnh được mời được tiến sĩ Steve Yoon, là trưởng ban học sinh vụ, đến để chia sẻ với chúng ta về những chi tiết quan trọng về nạn uy hiếp và uy hiếp trên mạng. Vậy uy hiếp là gì và làm sao chúng ta nhận biết được những cái dấu hiệu của nạn uy hiếp này, và làm sao có thể ngăn ngừa tệ nạn này? Và cái mục đích của Học khu là để muốn chia sẻ với quý vị để giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về cách thức để trận đứng và ngăn ngừa cái tệ nạn này. Và trước khi chúng tôi đi sâu về cái đề tài tối hôm nay thì chúng tôi xin gửi lời chào đến chị Minh Phượng cũng như là Tammy.
Dạ, chào cô Linh cũng như là cô Tammy, và rất là hân hạnh để trở lại một lần nữa phục vụ cùng với lại quý cô.
Tammy xin kính chào quý vị, chị Minh Phượng cũng như chị Linh.
Dạ, cảm ơn Tammy, và Tammy tối hôm nay sẽ phiên dịch những chi tiết quan trọng, chia sẻ những cái chi tiết quan trọng này bằng tiếng Việt cho quý vị nghe. Và nếu mà quý vị có những thắc mắc gì, xin quý vị nhớ gọi vô đài Radio Bosa để đặt câu hỏi với tiến sĩ Steve Yoon tối hôm nay. Và trước khi chị Minh Phượng cho quý thính giả những số điện thoại thì Linh xin được giới thiệu với quý vị tiến sĩ Yoon, là trưởng ban học sinh vụ, đến để chia sẻ những chi tiết quan trọng này với quý vị thính giả tối hôm nay. Dr. Yoon, we are so lucky to have you on Radio Bosa tonight. Welcome to Radio Bosa. Welcome to Youth and Education Radio Show. We're so lucky to have you on to share with our listening audience in regards to the topic. It's so important, bullying and the prevention of cyberbullying. So would you please say hello to our listening audience?
Hello, Lynn, and thank you so much, audience, for having me on tonight. I'm extremely thrilled to be here tonight, to be with you, to share a little bit about my understanding and experiences with bullying at the school level.
Thank you so much for joining us.
Tiến sĩ Yoon đấy, rất là cảm ơn chị Linh đã mời ông tới để mà chương trình tối hôm nay, và cảm ơn thính giả đã lắng nghe. Ông rất là vui mừng để được chia sẻ những thông tin liên quan tới uy hiếp cũng như những cái sự hiểu biết về uy hiếp cũng như những kinh nghiệm mà ông đã trải qua với các em ở tại trường.
Dạ, cảm ơn Tammy. Xin chị Minh Phượng cho quý thính giả những số điện thoại để quý vị gọi vô đài đặt câu hỏi với lại tiến sĩ Steve Yun tối hôm nay. Đề tài rất là quan trọng quý vị, đó là Bullying and Prevention of Cyberbullying. Một đề tài rất là quan trọng đôi khi con em của quý vị trải qua những cái tệ nạn này, và quý vị có thể gọi vô đài để đặt câu hỏi với lại tiến sĩ tối hôm nay. Tiến sĩ đã là một người cố vấn trong học cố vấn cũng như là một người phó hiệu trưởng cũng như là hiệu trưởng trong học khu, và bây giờ hiện tại là cái vai trò là trưởng ban học sinh vụ của học khu Garden Grove, cho nên rất rất là mừng và rất là hoan nghênh tiến sĩ đến với chương trình lần đầu tiên thưa chị Minh Phượng.
Dạ,
cũng như là quý thính giả, quý vị cũng biết là tiến sĩ có rất là nhiều kinh nghiệm, nên quý vị nhớ gọi vô đài bất cứ lúc nào từ bây giờ cho tới 8 giờ, nội trước 8 giờ nha quý vị, để đặt câu hỏi với vị khách đặc biệt tối hôm nay.
Dạ, để bảo vệ cho con em của chúng ta, thành ra là trong vai trò là phụ huynh, quý vị hãy lắng nghe chương trình này, và nhất là tiến sĩ Steve Chun cùng với lại hai cô giáo, hai cô Linh Bùi và cô Tammy Trần sẽ lần lượt để gửi đến quý vị. Còn Minh Phượng cùng ban kỹ thuật sẽ mong được quý vị gọi vào để cho Minh Phượng lắng nghe nữa. 714-418-2122 hay là 418-2123 hoặc là 418-2125. Quý vị đừng có ngại, quý vị có thể gọi vào bất cứ lúc nào trong chương trình của giáo dục học khu Garden Grove, vì chính thắc mắc của quý vị mới là điều để cho tiến sĩ Steve Yun cùng với lại cô Linh và cô Tammy được hiểu thêm các cô phụ trách trong chương trình của học khu Garden Grove, và cho Minh Phượng có cơ hội được hiểu thêm, được học hỏi thêm nữa. Yeah. Thưa quý vị.
Yeah. Đề tài rất là quan trọng đến với lại con em của quý vị. Và mong quý vị nhớ gọi vô đài để đặt câu hỏi với chúng tôi tối hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên Linh xin gửi đến tiến sĩ là uy hiếp có nghĩa là gì? So, Dr. Yun, our first question to you, would you mind sharing with our listening audience, how do you define bullying?
Yeah, that's a great question. And I think there are a number of definitions out there and people have their own definition of bullying. But I wanted to make sure that I pulled the definition straight from California Ed Code. So according to the California Education Code, bullying is defined as any severe or pervasive, and it could be physical or verbal act or conduct. It also includes communications made through electronic means. Oftentimes what that looks like would be through social media and text messages. And another component to this is it can include one or more acts committed by one student or a group of students. And another part to bullying is that for the victim, it causes a fear of harm. It could cause substantial detrimental effect to the student's physical or mental health. And or it could also cause substantial interference to their academic performance. And when these aspects occur, then it is considered bullying.
Theo thầy thì có rất là nhiều cái định nghĩa về bullying là uy hiếp mà mọi người đều suy nghĩ theo cái ý riêng của mình. Nhưng mà thầy sẽ lấy từ cái dựa theo bộ luật giáo dục của Tây Ban Cali, và dựa theo cái bộ luật của Tây Ban Cali, định nghĩa uy hiếp là bất kỳ hành động hoặc hành vi nghiêm trọng nào qua lời nói hoặc cách cư xử, kể cả các việc uy hiếp qua phương tiện điện tử. Giống như là qua nhắn tin hay là gửi thư qua điện tử, và những cái điều này xảy ra một hay nhiều lần do một hay một nhóm học sinh gây nên, và nếu những hành vi này có thể tạo ra sự lo ngại cho những người những nạn nhân và gây ảnh hưởng bất lợi đáng kể đến sức khỏe thể lý cũng như tinh thần của những nạn nhân này, hoặc kết quả học tập thì được xem là theo dự bộ luật của Tây Ban Cali thì đây được xem là uy hiếp.
Dạ, cảm ơn Tammy. Và câu hỏi kế tiếp Linh xin đặt với tiến sĩ là nếu được thì tiến sĩ có thể cho thính giả hiểu hơn về cái nạn uy hiếp, là chia sẻ thêm về các dạng uy hiếp khác nhau được không? So, Dr. Yoon, would you be able to share what are the different types of bullying?
Absolutely. So according to the California Education Code and how it defines bullying, I think we can go ahead and pull out that there are three types of bullying. And maybe what I'll do is I'll go over each one. We'll do the interpretation and then go to the next one. One type is verbal. Verbal bullying is something that is being said or written. It's typically something that's mean, some mean things that are written or said. And so some examples of verbal bullying could include things like teasing, name-calling, taunting, threatening to cause harm, and sometimes, unfortunately, it also involves making inappropriate sexual comments.
Thầy sẽ dựa theo cái bộ luật của tiểu bang Cali về ba và sẽ đưa ra ba cái điều chính yếu. Còn ba dạng uy hiếp mà thầy sẽ nói từng dạng cho để cho quý vị rõ ràng hơn là cái uy hiếp dạng thứ nhất là bằng lời nói và hay viết những cái điều mà mang tính ác ý, hoặc là uy hiếp bằng lời nói nó bao gồm là teasing là chọc ghẹo, name calling là nhục mạ, chửi rủa, hay là mình đặt một cái tên rất là xấu cho cái người đó, hoặc là taunting là mình chế nhạo, và threatening cause harm là hăm dọa để gây hại hay là làm tổn thương cái người đó. Và nhiều khi nó còn tệ hại hơn là dùng những cái lời nhận xét mang tính chất tình dục mà không có đúng đắn để mà mình nói về một cái người nào đó.
The second type of bullying is called social bullying, and sometimes it's referred to as relational bullying because it oftentimes involves hurting someone's reputation or relationships. And so some examples of social bullying can include maybe leaving a student out on purpose. So, for example, excluding someone, telling other children not to be friends with that particular student. It could also involve spreading rumors about that student. And sometimes we see this happening, which is where a student or students, they're embarrassing another student in public, in front of others, in front of their friends, oftentimes at school.
Và cái dạng thứ hai mà thầy chia sẻ là uy hiếp bằng các mối quan hệ, bao gồm làm tổn thương đến danh dự hay là các mối quan hệ của ai đó. Cái dạng này bao gồm là cố tình cô lập người khác, có nghĩa là không cho người đó chơi chung với mình, hoặc là yêu cầu một người bạn khác của mình không làm bạn với bạn đó. Một cái nữa là mình phát tán thông tin sai lệch và về một người đó, có nghĩa là mình nói xấu, mình đưa những cái thông tin không đúng về cái người bạn đó. Và thường thường những cái này, một cái điều nữa là thường thường hay xảy ra ở trường là thường thường em sẽ cố tình làm xấu hổ một em học sinh nào đó trước mặt mọi người hoặc là trước mặt bạn bè của các em.
Yeah, cảm ơn Tammy. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Giáo dục và Tuổi Trẻ của Học khu Garden Grove trên đài Radio Bosa. Thì trong phòng viêm của chúng tôi có chị Minh Phượng, có Tammy và vị khách đặc biệt của chúng tôi tối hôm nay là tiến sĩ Stephen Yoon. Và tiến sĩ đang chia sẻ với chúng ta những cái chi tiết về uy hiếp, cũng như là uy hiếp trên mạng. Và hiện tại thì tiến sĩ đang chia sẻ có những cái dạng uy hiếp mà nó đã xảy ra đối với con em của chúng ta, nhất là các em học sinh đang học ở cấp 1 cũng như là cấp 2. Thì xin quý vị nhớ gọi vô đài ngay bây giờ để đặt câu hỏi với tiến sĩ Steve Yoon tối hôm nay. Xin chị Minh Phượng cho quý thính giả những số điện thoại.
Dạ. Yeah. Và thưa quý vị, số điện thoại quen thuộc là 714-418-2122, 418-2123 và 418-2125. Thưa quý vị, khi có điện thoại của quý vị, Minh Phượng xin phép hai cô cho Minh Phượng được tiếp ngay đến với lại tiến sĩ Steve Yoon.
Dạ vâng, quý vị nhớ gọi vô đài đi nha thưa quý vị, tại vì những cái câu hỏi của chúng tôi gọi đặt ra nó cũng quan trọng nhưng mà không quan trọng bằng những cái câu hỏi của quý vị. Mong quý vị nhớ gọi vô đài ngay bây giờ.
Và ngay Hello. Bây giờ thì trên đường dây điện thoại 418 và 418 2122 cùng các quý cô và tiến sĩ Minh Phượng xin gửi lời kính chào.
Hello, chị cho em hỏi cái chuyện riêng của người ta mà đi nói xấu á, mà người ta làm bậy làm sai thì pháp luật trừng trị như thế nào? Người ta bị oan ức mà.
Cái Cái đó là các em xảy ra đối với các em học sinh á, thưa
chị? Không phải học sinh, nhưng mà cái này người lớn.
Sau cái chuyện không có mà mình tự nhiên nói để
em
mà...
không có nói quỵt tẹt được, nhưng mà ở xứ Mỹ này có nhiều người á, người ta bị oan ức, xong rồi lôi chuyện người ta ra, nhưng mà người ta muốn nói ra hết sự thật lắm mà nói không được, tại vì dính tùm lum người hết. Nhưng mà nó có pháp luật trừng trị hết, nhưng mà giờ em phải như thế nào?
Linh cũng chưa hiểu rõ cái câu hỏi
chị. Tại vì em không nói được cái câu quỵt tẹt ra. Đi bôi nhọ em đó, đi bôi nhọ, đi nói tùm lum cho nhiều người nghe lắm mà má người đó chết, em cũng không có đi tới đám ma nữa. Em nói thẳng ra vậy, em muốn chửi lắm mà em chửi không được. Dạ, em phải ráng em nhịn á, tại vì dính tùm lum á.
Dạ, dạ. So, cảm ơn. Linh cũng thấy là đáng làm lo cho chị, và cũng chị phải ở trong cái hoàn cảnh đó. So, Dr. Yoon, this has it doesn't have to do with the student, but in general, if a person spread rumors, really horrible rumors about another person, is there some type of a law that or is there something that a person can do to not avoid, but to tell someone about it? So is there a law that could protect a person that being harmed by those really horrible rumors?
Yeah, that's a great question. I think that as it pertains to the legalities, the laws,
yes.
I'm not so sure if I can speak to that so much per se. I can speak to education code and how it pertains to students and the activities taking place on campus. And I think one of the things that we're concerned about is making sure that this rumor stops. And there are definitely ways to address that through the school site. And, you know, and we can talk a little bit more about that as we continue this conversation on this radio show.
And I think it's also what she's saying. It's just not just rumor, but like defame a person, you know?
Mm-hmm.
Yeah, so
yeah.
Like you mentioned, it's legal. It has to do with legal situation, right? So we're focusing on the situation for our student. Right?
Sure, absolutely. Right. And we want to make sure that every student feels welcomed and comfortable at mm-hmm. school. We also want to make sure that students are able to connect with the adults on campus, and that there are mechanisms and ways to report these kinds of situations, both in person and anonymously, if students feel like they need to go in that route, or parents mm-hmm. for that matter.
Yes, yeah, yeah. Thưa chị cho một giây để cho Tammy có thể phiên dịch lại những chi tiết mà ông tiến sĩ Yoon đã chia sẻ.
Thưa chị, thì câu hỏi của chị rất hay. Thì thầy nói những cái này nó liên quan tới luật pháp, và thầy thì không phải là người để mà có thể cho chị những cái ý kiến về luật pháp, nhưng mà thầy có thể chia sẻ về những cái gì, những cái luật giáo dục mà hướng tới các em học sinh mà mình thảo luận hôm nay. Thì dĩ nhiên ở tại các trường sẽ có những nếu mà những em nào mà bị bôi nhọ hoặc là có những thông tin sai lệch, thì tại trường họ sẽ có những cái kỷ luật cũng như những cái cách thức mà họ sẽ chặn đứng những cái tin đồn thất thiệt như vậy cho những một em học sinh nào đó. Và thì họ sẽ có những giải pháp để mà giúp ngăn cản những cái lời nói không thất thiệt như này. Và chị Linh cũng nói là defame a person có nghĩa là chị nói là hạ nhục một cái người nào đó. Thì dĩ nhiên mình phải có cái phần về luật pháp trong đây, nhưng mà cho trường học đó thì ở đây là mình nói cho trường học, thì ở trường thì họ sẽ có những cái cách mà các em có thể báo cáo những cái chuyện này xảy ra. Các em có thể, tại vì nhà trường muốn là các em có cái cảm giác an toàn và vui vẻ đến trường, cho nên sẽ có những cách để mà hướng dẫn các em làm sao báo cáo những chuyện này cho người lớn ở trường, hoặc là các em có thể nói thẳng với một người phụ trách ở trường. về những vấn đề này, hay là các em có thể báo cáo những cái này ẩn danh mà không cần cho biết các em là ai. Thì đây là những cách mà nhà trường giúp cho các em chặn đứng những cái tin đồn thất thiệt, cũng như những cái tin tức xấu, hoặc là người nào nói xấu đến người khác. Thì ở trường họ sẽ có những cái phương cách đó để mà hỗ trợ cho các em học sinh, để giúp cho các em học sinh đến trường vui vẻ và an toàn.
Dạ, cảm ơn câu hỏi của chị rất nhiều. Dạ.
Chị, cha em muốn nói chuyện riêng, em không nói được online lên đài, tại em có chuyện riêng, được không?
Dạ vâng, nếu mà có thắc mắc gì đó, thì về vấn đề học vấn của con em á, thì chị có thể gọi cho Ban Giao tế Cộng đồng ở số điện thoại là 714-663-6084. Còn về vấn đề mà giống như là đi sâu về luật pháp, mà về vấn đề mà người lớn mạ lị, phải không thưa chị Minh Phượng? Thì cái đó là Linh cũng không rõ nữa và cũng không biết.
Cái này ở bên Hàng Rô phải không?
Dạ đúng rồi.
Hay là
dạ.
Trường học trong Oren Cao Tây.
Dạ vâng, đây là chương trình giáo dục của giáo dục và tuổi trẻ của học khu Corango trên đài Radio Bosa thưa chị.
Cho em hỏi cái này là vậy, em gọi lúc nào cho dễ nói chuyện, tại cái có nhiều cái em không nói lên online chứ em không có nói lên trên đài được.
Dạ chị có thể theo như là cô Linh vừa nói, xin phép cho Minh Phượng được xen vô. Chị có thể dùng cái thời gian và cái số điện thoại mà cô Linh vừa phổ biến trong thời gian 3 ngày nha. Rồi chị có thể nói chuyện. Ban giao tế cộng đồng họ sẽ sắp xếp để và họ sẽ tìm hiểu thêm. Vì đây là chương trình của học trò. Giáo dục của học khu Garden Grove thưa chị, và nếu Phượng không lầm thì đối với các quý vị người lớn như chúng ta thì có bác sĩ tâm lý, có những
chị, em nói nha, ông tò mà làm sai hả là người của em xử luôn, ông tò luôn á.
Oh wow.
Anh chỉ nói vậy thôi, tại vì này em bị quan ức mà em không biết tiếng Anh, em tức lắm, em muốn nói lên đài mà em nói không được đó.
Chị ơi, chị ra tòa, chị nói tôi cần người thông dịch viên tiếng Việt, tòa sẽ cùng
các. No, mấy cái người Việt Nam cũng sợ lắm.
Oh.
Em nói này, có nhiều người biết tiếng em, có nhiều người cũng biết lý lịch em, có người biết, có thể người ta biết, nhưng mà em không nói quịch tẹt được.
Em xin lỗi cắt lời của chị và chị Minh Phượng. Nếu mà chị có những thắc mắc gì đó, thì giống như chị Minh Phượng chia sẻ, gọi lại cho Ban Giao tế Cộng.
Em là người tốt, em không phải là người xấu đâu. Nếu mà ở Việt Nam là mấy người đó chết mẹ với em rồi đó.
Cảm ơn chị.
Anh luôn đó. Ở đây thì mình không có xử vậy được.
Dạ.
Nó có pháp luật, nó có trừng trị hết đó. Nhiều người bị lắm.
Cảm ơn chị.
Ok, em cảm ơn. Đã có gì em nói chuyện sau.
Dạ rồi, cảm ơn chị rất là nhiều.
Cảm ơn.
Dạ. Và thưa quý vị, trên đường dây điện thoại khác 418-2123, chúng tôi cũng có thính giả đang đợi. Và cùng với cô Linh Bùi và cô Tammy Bùi, cô Tammy Trần, tự nhiên Phượng đổi tên luôn tại Phượng nghe. Mà tiến sĩ thì Minh Phượng xin gửi lời kính chào và mời vị thính giả lên tiếng. Hello.
Alo.
Dạ, xin mời
là thính giả. 4122 đó cô.
Dạ, thứ 4122. Dạ.
Tôi chỉ có cái đó, mấy cái người xấu đó. Họ khó mà mình, tại vì khi mà họ hăm dọa hay là họ làm những cái chuyện đó, họ nói khéo lắm mình. Với lại họ sẽ dùng cái mà First Amendment đó để họ defend cái chuyện họ nói đó. Tôi không biết làm sao mà trường có thể xử cái vụ đó được. Tại vì có thể lại bị họ kiện. Dạ, xin cô chuyển cho thầy biết. Dạ.
Dạ, cái câu hỏi Linh cũng chưa có rõ mấy. So, anh nói là những cái người mà...
tức là những cái...
chọc ghẹo.
Chọc ghẹo cái gì đó, nó chọc ghẹo, nó nói khéo lắm. Tức là giả thường nó hăm dọa đó, nó không có nói thẳng.
Tức là
thường thường tôi ví dụ như du đảng, tôi cũng có kỳ bị du đảng, đại khái du đảng đó, nó đến nó chỉ nói là em nói tôi hurt you, tức là nó nói cái ngược lại đó, tức là để mình hiểu được cái ý nó ngược lại, nó nói nó sẽ hại mình nhưng mà nó nói nó sẽ không có hại mình, nhưng mà mình hiểu ngầm cái chuyện đó, thế thành ra rồi xong rồi có đem ra mà để mà tranh cãi hay là xử đó, thì họ lại dùng cái First Amendment để họ defend cái những cái lời họ nói đó. Thành ra tôi không biết làm sao mà trường có thể mà giải quyết những cái vụ đó được.
So, Dr. Yoon, what he's saying is that there are students who are not being bullied, but bullies, right? They threatened another student to, that they are going to, fight. They are going to meet up somewhere and fight this particular student, right? And then when it comes to the school trying to find out what is the situation, right? And the bully said, I didn't start the fight. I didn't fight the student. I didn't do anything. And the student will use his or her First Amendment to twist the story. And so how do you prevent bullies from trying to use his or her First Amendment with the school and say, this is my First Amendment, but I can say what I want, but I didn't do anything to harm that student. It's my right. This is what I say, but I didn't do anything to the student.
That's always a tough situation for students and families, especially if they're on the victim side, to have to work through. One of the things that we as educators want to do is we want to be able to teach our students how to engage in respectful conversations and respectful behaviors toward each other. We want to encourage them to be able to do that, not just on campus, but off campus as well, too, especially if they're walking to school or walking home from school or on their way from school, if they're at a school event or even on social media as well, too. And so one way that we try to address this particular issue is by teaching students to take ownership and responsibility of their behaviors, to take ownership of their words as well, to see things from another person's perspective, and we try to teach students how to engage in conflict resolution as well, too. And so sometimes to be able to do that, especially with somebody that is twisting their words or changing the story after the fact, we want to, even with students that fall in that category, want to try to work with students like that so that they are able to take ownership. And more importantly, when they do find themselves after the fact that maybe they've made a mistake, that they can take responsibility to be able to say, I'm sorry, or yes, in fact, I did say that. I do want to try to make better of the situation and give students the opportunity and the education to be able to get to that place. Sometimes that's not always an easy thing to do, but that is something that we always strive to accomplish with all of our students.
Thưa anh, thì cái câu hỏi của anh, thầy cảm thấy là nó đây là một cái chuyện rất là khó khăn cho gia đình, tức là những gia đình nặng, những gia đình có em, những nạn nhân mà những gia đình mà có những em như vậy, là những nạn nhân cho những cái giống như anh nói, là nói các em hăm dọa nhưng mà ngược lại làm như là không có chuyện gì xảy ra. Thì đối với thầy thì ở trường luôn luôn hướng dẫn các em bằng những cái cách mà làm sao mà mình tôn trọng người khác, cũng như khi các em ở trường cũng như khi các em ra ngoài, và mình phải chịu trách nhiệm với cái hành vi cũng như cái cách cư xử của mình đối với những người khác, không những trong trường học mà ở ngoài, ở khi các em đi học, nhất là những em mà đi bộ đi học đến trường hoặc là từ trường về nhà, hoặc là luôn cả trên các trang mạng xã hội, họ luôn luôn hướng dẫn cho các em làm sao mà mình chịu trách nhiệm với cái hành vi của mình, cũng như cái cách mình cư xử với người khác, và mình nhìn cái vấn đề từ cái hướng của một người khác nữa, mình đưa cái vị trí của mình vào cái người khác, và làm sao mình giải quyết những cái sự khó khăn cũng như những cái hiểu lầm lẫn nhau. Thì ở trường luôn luôn cố gắng làm những điều đó, và đối với những em mà giống như anh đã nói là nó xạo đó, thí dụ nói nhưng mà rồi cuối cùng lại nó dùng cái First Amendment, cái chị Minh Phương, cái First Amendment là cái quyền lợi của cái người công dân, là nó có thể nói những cái lời đó nhưng mà nó không làm gì, làm nó đâu có, nó có lỗi đâu. Thì đó là những em mà ở đây cũng sẽ ráng cố gắng để mà giúp các em hiểu được là mình phải chịu trách nhiệm với hành vi cũng như cái lời nói của mình. Và có thể những em đó gặp cái những cái vấn đề, thí dụ em thật sự có thật sự có lỗi và có thật sự có nói những cái lời đó ra, thì cũng ráng cố gắng hướng dẫn cho em để mà mình nhận lỗi của mình và nhận sự sai lệch của mình và nói cái lời xin lỗi. Và em dùng cái tự do ngôn luận để mà tự bảo vệ cho chính mình. Thì biết là những em đó rất là khó dạy cũng như rất là khó hướng dẫn các em, nhưng ở đây rất là cố gắng để mà tạo cơ hội cho những em đó là những người mà đi lạc hướng, thì có thể quay trở lại và chịu trách nhiệm với những cái lời nói cũng như cái hành vi của mình.
Dạ, cảm ơn câu hỏi của anh. Anh còn câu hỏi nào nữa không ạ?
Dạ, chỉ có vậy thôi cô. Dạ,
dạ, dạ, cảm ơn câu hỏi của tất cả quý vị. Quý vị, chúng tôi còn khoảng 30 phút nữa. Quý vị cứ tiếp tục gọi vô đài để mà đặt câu hỏi với lại tiến sĩ tối hôm nay. Thì quý vị thấy không, tiến sĩ tuy là một người về làm việc cho ban... học sinh vụ, nhưng mà có rất là nhiều kinh nghiệm để mà chia sẻ, nhất là về kinh nghiệm về giúp đỡ cho con em học sinh của chúng ta. Cho nên quý vị cứ thoải mái gọi vô đài để đặt câu hỏi với chúng
đúng
tôi
vậy.
Tối hôm nay.
Dạ, yeah. 7144182122 hay là các đường dây khác, quý vị cứ gọi 4182122 sẽ link qua các số khác và ban kỹ thuật và Minh Phượng sẽ lần lượt để tiếp quý vị. Và xin mời quý vị lên tiếng và Minh Phượng gửi lời kính chào. Hello.
Dạ hello chị Minh Phượng, hello chị Linh, chị Thêm Mì và giáo sư.
Dạ vâng, xin chào chị.
Em có câu hỏi là con em đang học lớp 9 á, là con trai, mà nó rất là bướng bỉnh á. Buổi sáng á, là nó không chịu đi học đúng giờ, ngày nào cũng đi học trễ hết, nhiều khi bỏ học luôn. Mà bây giờ vấn đề là nó chơi chung với bạn xấu ở trong trường, cứ đi vô restroom hoài, nhiều khi có chuyện với trong trường hoài luôn. Mà người nhà nói thì không có nghe lời, nhiều khi cần tới phải gọi tới police luôn.
Tại sao gọi đến police chị?
Tại vì đi học rồi không chịu về nhà. Có ngày thì không chịu về nhà qua đêm luôn, thì phải gọi police report missing á.
Dạ.
Thì có một lần xảy ra như vậy luôn.
Dạ.
Còn bây giờ thì giống như có lúc đó thì là lấy lại hết luôn. Phone hay là computer hay là gì cũng lấy lại rồi phạt em. Nhưng mà em cũng không có cố gắng học gì hết. Mà dễ nổi nóng lắm. Em không biết là trong trường em có bị cái gì hay là không.
Dạ.
Hay là sao nữa. Hay là có đổi trường học rồi cho nó, em nó thay đổi hay là sao không? Chứ hồi đó giờ học cấp 1, cấp 2 thì đi học bình thường, học đàng hoàng. Tự nhiên bây giờ lên cấp 3 vô lớp 9 là em bị trade F luôn á. Từ đầu năm tới bây giờ.
Yes, yeah.
Dạ, bây giờ em lo lắng lắm, mẹ không có thể nào làm gì được hết.
Dạ, dạ.
Vậy
dạ.
Bây giờ em hang up cái phone để em nghe đài được
dạ,
không?
Dạ, vâng, cảm ơn lời chia sẻ của chị rất là nhiều. Cảm ơn chị.
Dạ, so, em lo lắng dữ lắm dạ. Tại vì nó chơi với bạn bè xấu ở trong trường học.
Dạ, vâng.
Dạ, so, dạ, em cảm ơn.
Dr. Yoon, she has a son who's currently a freshman in high school. The student was doing very well in elementary as well as during junior high. As he transitioned from junior high to high school, mom was sharing that he tend to be very late to school, skip school. Sometimes he's not at school. Mom feel that he's influenced by some of his friends that like to do the same thing, skipping school, coming to school late. Mom mentioned that somehow she knows that the student tends to spend a lot of time in the restroom. I think that's probably the phone call from the school. Mom also shared that he's easily upset. Mom tried to take the phone and the computer away just to let him know to stay focused on school, but it's not working. The reason why police get involved was because he doesn't come home. So he would go somewhere overnight. So mom has to file a missing person report. Mom is very, very worried. She's concerned. He's not doing well. He's getting straight F. Academically, he's not. He's doing very poor academically. And mom's very concerned about him. What can she do? Should she be changing school for him? What is the first step that she can do right now?
Yeah, no, these situations can be very tough, especially if you're in the midst of it. I think that if we're looking at a first step, one of the things that I would recommend would be to communicate or contact somebody that you trust. Sometimes the person that you trust could be a family member. It could be somebody that's part of your religious organization or a neighbor. It could be reaching out to social services agencies or counseling agencies as well too. So if that's something that parents feel comfortable with doing and they trust the people in that particular organization, that would be a great way to start connecting with others. If parents are looking for support at school, I would start by having a conversation with the assistant principal or the principal at that particular school site. So if it's a high school, I would start with the assistant principal. I might even contact the guidance counselor as well too. Every junior high and high school has a guidance counselor that students are assigned to, and bring up any concerns with your child and have those conversations with the school and to see what types of supports and resources are available just even at the school site.
Dr. Yoon, can you mention real quick about like the community resources? Perhaps the family can also reach out to our 5 Family Resource Center that we have. Our liaison at the Family Center, we do speak Vietnamese to provide, to connect families to some of the community support programs.
Absolutely. I think starting at the Family Resource Center could be a great place as well. We do have family resource centers at each of our trustee areas, and we do provide language support both in Vietnamese and in Spanish. And I do want to say that each of the school sites have
psychologists.
The psychologists, they have social workers that provide mental health counseling and can also make home visits if mm-hmm. that's something that the parent is requesting. And so there are a variety of supports and staff members and resources that we can provide and offer to families of our students. Step one would just be to contact the school site.
Yes. Thank you.
Theo thầy thì cái chuyện này rất là khó khăn. Trong lúc gia đình đang có những cái chuyện này thì thầy biết là chị gặp rất là nhiều khó khăn. Thì thầy đề nghị là cái bước đầu tiên có thể là mình có thể trò chuyện với một người thân, một người mà mình tin tưởng, có thể là một người trong gia đình hoặc là một cái nhóm tôn giáo mà mình cùng quen, hoặc là neighbor là những người hàng xóm, hoặc là những cái hội hội xã hội, hoặc là cố vấn, hoặc là những cái người nào mà chị cảm thấy chị đủ tin tưởng để chị sẽ chia sẻ cái chuyện này, để mà chị có thể tìm thêm những cái nguồn hỗ trợ mà có thể giúp cho chị. Còn nếu mà ở trường mà chị cần hỗ trợ thì nếu là bé học trong trung học đệ nhị cấp Hả? Thì cấp 2 đó, trung học cấp 2 thì chị có thể nói chuyện với phó hiệu trưởng hoặc là người hiệu trưởng, nhưng mà nếu là trung học cấp 2 thì chị nên nói chuyện với người phó hiệu trưởng hoặc là người guidance counselor, là người cố vấn của em. Tại các trường trung học cấp 1 và trung học cấp 2 đều có những người cố vấn cho từng em học sinh. Và em có cái người cố vấn đó, chị cũng có thể lấy hẹn và chia sẻ với người cố vấn đó về cái vấn đề mà chị gặp phải, và có thể là họ có thể cung cấp những cái trung tâm trong cộng đồng hay là những cái sự hỗ trợ mà họ có thể đưa cho chị. Thì chị cũng có thể liên lạc thẳng với trường của em. Thì chị Linh cũng có chia sẻ là học khu Garden Grow chúng ta cũng có 5 cái trung tâm hỗ trợ gia đình, mà tại những cái trung tâm đó cũng có những người Việt Nam mà có thể nói chuyện với chị và cũng có thể đưa chị đến những cái nơi mà có thể hỗ trợ để giúp cho con của chị. Thì thầy Yun cũng đồng ý với chị Linh là chị cũng có thể liên lạc với cái học khu Garden Grow của chúng ta có 5 cái trung tâm hỗ trợ gia đình của năm chỗ ủy trị. Thì ở đó đều có người nói tiếng Tây Ban Nha cũng như người nói tiếng Việt, và tại các trường học cũng có chuyên gia tâm lý học đường, cũng có những người cán sự xã hội mà họ cũng có thể đến tận nhà chị để mà giúp đỡ chị nếu mà chị yêu cầu, để mà có thể nói chuyện với con trai của chị. Cho nên trong học khu, tại các trường đều có những cái nhân viên hỗ trợ cũng như những cái nhân viên mà có thể giúp đỡ và đưa những cái tài liệu mà chị cần thiết để hỗ trợ cho con em của chị. Thì nếu muốn thì thầy nói chị có thể bắt đầu từ cái FOC là cái trung tâm hỗ trợ. Thì nếu mà cái trường trung học của chị nằm ở cái khu vực nào đó thì chị có cái trung tâm hỗ trợ riêng. Thì nếu chị muốn thì ngày mai chị có thể gọi cho ban giao tế và tụi em có thể cho chị biết rõ ràng cái trung tâm hỗ trợ nào để chị có thể liên lạc nha chị.
Cảm ơn Tammy. Cảm ơn quý vị đã gọi vô đài Radio Bosat.
Dạ. Và cho phép Minh Phượng được mời một vị thính giả từ nãy giờ cũng đợi trên đường dây điện thoại 4182122 cùng hai cô và tiến sĩ Minh Phượng xin gửi lời kính chào. Mời vị thính giả lên tiếng.
Dạ, ok. Cho em chào mấy cô với chào thầy. Hello,
dạ vâng,
không?
Dạ vâng, xin mời chị.
Dạ, bữa nay cái đề tài em rất là cảm ơn nhiều. Tại vì cái đề, cũng vấn đề này mà con em đòi tự tử mấy lần. Tại vì em không biết tại sao trong trường học á, mấy đứa bạn của nó đó, giống như một đứa nó không chơi, rồi cái nó rủ nhau cả đám không chơi, rồi nó gặp quê con em, rồi nó lên Instagram, nó nói là nhỏ này đích mập này nọ, big ass and zoom la. Trời ơi, gia đình em khổ hết mấy năm trời. Nó đòi tự tử, một lần nó uống hết mấy chục viên thuốc mà em không hay biết gì hết. Bạn bè nó kêu cảnh sát tới, thì cảnh sát tới nhà em, cảnh sát gọi em luôn. Thì lúc đó hả, đùng một cái một đống người tới nhà em không biết chuyện con em. Thì nó uống thuốc mấy chục viên thuốc mà nó buồn, nó không nói gì hết trơn á. Từ đó cái em cũng để ý lắm. Rồi mỗi lần á, nó làm như nó bị rớt thì trầm cảm luôn. Cái bữa đó trường học gọi cảnh sát mới nói là con mày bị trầm cảm, phải đưa vô bệnh viện. Mà mỗi lần vậy đó, ở trong cả tuần vậy đó, mà tụi em không được vô, cái thời Covid đó, khổ lắm. Mà nó cứ lâu lâu nó bị, chuẩn bị ngủ, thấy qua bên phòng nó ngồi khóc thúc thích. Mình hỏi gì nó không nói, tính chừng mà ráng mình kiên nhẫn, mình nói con nói cho mẹ nghe, mẹ rất là worry cho con, thì nọ gia đình thương con lắm. Thì nó mới nói ra là bạn con chính Instagram, nói con thế này thế nọ. Đến đổi mà phải khuyên nó, con tắt cái Instagram giùm mẹ đi. Trời ơi, mẹ khổ lắm, con khổ, mẹ cũng khổ. Nó cứ mấy lần bữa nó mới rập cái tai nữa. Bởi vì cái vấn đề này mà em có vô trường gặp counselor, thì counselor không giúp em được mấy năm trời. Mà counselor nói chuyện với có đứa bé kia luôn. Mà counselor nói bây giờ thôi mình cứ theo dõi con. Mà làm sao theo dõi, tụi em ở ngoài đi làm, chỉ trông mong trường học giúp đỡ tụi em. Mà nó đi về, bữa nó buồn, nó vui, không hiểu luôn chuyện gì xảy ra. Mà nói, năn nỉ, nó nói chuyện gì, nói cho mẹ nghe. Mẹ rất là lo, nó không nói. Mà về nhà nó buồn này nọ. Có lúc nó năn nỉ quá, ok, nó nói được xíu, bạn con vậy vậy. Mà em vô trường counselor gặp bao nhiêu lần, em không được giúp đỡ. Đến bây giờ mãi thiệt, con em chuẩn bị ra trường high school, em mừng hết lớn luôn đó. Trời ơi, con ráng đi con. Bữa nay nó thật sự nó nói mẹ con không muốn đi học nữa. tại sao con còn 2 tháng nữa là con xong rồi, con happy. Thế em mới nói con đừng có nói như vậy, đi học cái hai cua, cái thời hai cua rất là đẹp con. Con ráng đi con, không sao, con phải vượt qua tất cả cái khó khăn. Cái đó là một cái bước để con ra đời. Mà bây giờ con khó khăn với bạn bè, con đã give up. Thì mốt về sau con lên đại học rồi con ra đường đời, con làm ăn nữa là có những cái khó khăn, trở ngại. Mà bây giờ nó thật sự mấy ngày nay nó nói mẹ con không muốn đi học nữa. Còn có 2 tháng nữa con muốn chết ốc luôn. Em lo muốn chết. Em nói bữa nay có cái chủ đề này em rất là vui.
Dạ vâng.
Chưa bao giờ vui. Bởi vì nhờ mấy cô chia sẻ với thầy giùm em.
Dạ vâng, thì bây giờ chị có thể khuyên bảo em là còn có 2 tháng, gần 2 tháng nữa thôi là em sẽ ra trường, thì em tiếp tục vẫn đi học bình thường chứ thưa chị?
Dạ thì động viên dữ lắm cô, nhưng mà nó nói nó ngủ đến 7:40 nó nói mẹ, con chỉ muốn, giống như con không muốn vô trường nữa, tại con gặp mấy người bạn con á, thì nó làm con buồn lắm, con bị depressed.
Dạ,
bởi
dạ.
Vì mà
cảm ơn,
phải khuyên.
Dạ. Linh hiểu, dạ. So, Dr. Yoon, we have a parent that call in. She has a daughter who's currently a senior, is going to graduate very soon. And she shared that this is such an important topic to discuss on radio tonight. And she appreciates you for coming to the show and share this important information with the listening audience. But basically, she was some of her friends were spreading rumors on Instagram about her, calling her fat, calling her name, taunting her, making fun of her, name calling, you name it, everything that you share tonight. This was what happened to her daughter throughout the high school years. And just to sum it up, she mentioned that she did go in to see, she did go to the school to discuss the situation, the matter with the counselor. The counselor did discuss the situation with parents as well as the other student that were spreading all these rumors and taunting her daughter. But she feels that she didn't get the support that she needed. And now her daughter is having some difficulty again. She's a senior. She made it up to now, but every day is a concern because there's all these messages that she received through Instagram, and she's very concerned, very worried. And the student is still, her daughter is still in school, but, you know, she still expressed that the student are spreading these rumors about her on social media. So any thoughts, any feedback for mom?
Yeah, this is also a very unfortunate thing, particularly with social media. It's so easy for people to go onto social media and to say basically whatever they want to. And so some of the thoughts that come to my mind as it pertains to this particular situation is, first things first, we want to think about your child's safety. Mental health is extremely important. Physical health is important as well, too. We just want to make sure that your child is safe. And so if it means looking at getting some supports for your child, first and foremost, I think that would be something that I would pursue, just to make sure that your child has an opportunity to process what's going on, to be able to talk to someone, and to be able to get some counseling, I think would be an extremely important thing for your child. I think the second thing that we want to do is, one of the ways that students will bully other students is through social media, and oftentimes students feel like they have no power over the things that other people say. However, students have a lot of power, and one of the things that they can do is they can block that particular student that's making those comments. They can make sure that they're not following students that are making harmful comments or directing harmful comments toward your child. And so I would say to use the mechanisms that are already established within that social media account to be able to block, to unfriend, to unlike, to do all of those things so that we're creating some cyber distance between those students and your child. And then lastly, what I would do is I would also take screenshots of the comments that are being posted. Although we can't stop every comment that takes place through social media, what we can do is if there are certain comments that are directed at a student and they are pervasive, they're ongoing, and it's causing a student to not want to go to school, then this poses a problem. And I think the more you can document and bring in evidence of what's going on social media and to bring that to the school's attention, I think then the school will be able to better address that particular situation.
I forgot to mention, Mom said that the student was very depressed and wanted to hurt herself.
Hurt herself, yeah. So first and foremost, I would look at finding some supports for her.
Thầy cảm thấy rất là buồn khi có chuyện chỉ có chuyện này xảy ra trong gia đình của chị. Thì dĩ nhiên cái trang mạng xã hội là một cái nơi mà người ta có thể nói bất cứ cái gì trên mạng mà không cần phải hiểu biết cái hậu quả của đó. Cho nên thầy lấy làm buồn là chị đang trải ra vấn đề này. Thì thầy nói đầu tiên là mình phải lo cho cái sự an toàn của em, an toàn và sức khỏe của em, sức khỏe tinh thần cũng như cái thể lực của các em, thì đó là điều quan trọng. Cho nên thầy muốn là trước tiên chị tìm sự hỗ trợ cho em trước, là để mà tìm cái em kiếm một cái người cố vấn cho em, để em có cơ hội để mà chia sẻ cái cảm giác của mình, để em có thể nói ra những cái gì mà làm cho em cảm thấy buồn, để mà có người chia sẻ cái nỗi buồn của em. Thì đó là cái bước đầu tiên mà chị nên làm cho em. Và cái bước thứ hai thì trên trang mạng xã hội là một cái nơi mà ai cũng có thể nói bất cứ chuyện gì, và rất là nhiều người cứ nghĩ là mình không thể nào làm gì được hơn hết qua những cái lời nói đó, nhưng mà thật sự mình có cái power, mình có cái lực của mình để mình có thể làm, là mình có thể block người đó, có thể chặn đứng người đó lại, hoặc là mình không có theo dõi cái trang của người đó nữa, mà mình block người ta thì người ta không thể nào mà nhắn tin được cho mình hết. Cho nên đó là cách mà em có thể làm để mà tự bảo vệ cho chính mình. Và trên các trang mạng xã hội họ có những cái ứng dụng đó mà em có thể sử dụng để bảo vệ cho em. Em có thể unfriend, có nghĩa là không làm bạn với người đó nữa. Unlike có nghĩa là không có chơi với người đó nữa. Mình giữ cái khoảng cách với người đó trên trang sàn mạng xã hội. Mình không nhất thiết phải là bạn của người đó. Đó là một cách em có thể làm. Và cái cách thứ ba là chị có thể chụp hình lại những cái lời nói đó, những cái lời phỉ báng đó, những cái lời nói xấu đó. Và nếu mà những cái lời đó là những cái lời mà cảm thấy là nó hăm dọa tới mình, thì chị có thể chụp hình những cái đó lại, và chị có thể đem đến nhà trường để cho nhà trường thấy những cái này, làm cái bằng chứng là em này đã đang nói xấu con của chị, cũng như làm những cái đưa những cái thông tin sai lệch về con của chị. Vì nếu mà em không đến trường vì những cái vấn đề này, thì nếu mà chị mang đến trường đầy đủ những cái vấn đề này để cho nhà trường thấy là trên mạng xã hội họ nói xấu con chị như thế nào, để mà nhà trường có thể giải quyết cái vấn đề này và có thể hỗ trợ cho em tốt hơn. Cho nên thầy nói cái điều đầu tiên chị nên làm là tìm sự hỗ trợ cho em, để mà em cảm thấy an toàn và vui vẻ khi em đến trường.
Dạ, cảm ơn em.
Cảm ơn cô.
Dạ vâng, cảm ơn.
Cháu bị mặc cảm lắm. Chứ lại một lần á, em cũng không ngờ cháu về cháu nói ông thầy dạy toán của nó á, nhỏ này học toán giỏi, thì nó hay có question, thì nó raise hand, nó ask. Ông thầy nói dễ vậy mà mẹ không biết. Cái nó về nó nói em nói mốt lần sau thầy nói vậy nè, thì con nói I'm here to learn, that's why I don't know, I ask you question, so that's why ông đừng có nói như vậy. Ông ví dụ con mình nó không biết nó mới hỏi, mà ông nói cái này dễ quá mày không hiểu hả, thì ông nói ông thầy nó già, thì em ráng em cố gắng em nói không, con thông cảm đi, ông già rồi, nhiều khi ông hay bị rau gì thôi, hiểu không, thôi kệ đi con đừng để ý. Nhưng mà nó càng ngày nó bị mặc cảm nhiều, bởi vì giống như ý bình thầy giáo cũng có thể bắt bẻ nó được. Là một cái làm cho nó chán nản, cho học đường là vậy.
Dạ, cảm ơn lời chia sẻ chân thành của chị. Và tiến sĩ Dương cũng chia sẻ với chị cũng như là quý thính giả là khi mà con em bị trong những cái hoàn cảnh đó, rất là nhớ có những cái trung tâm hỗ trợ trong cộng đồng có thể giúp đỡ cho em cũng như là cho gia đình. Thì Nếu được thì quý vị cứ liên lạc với lại Ban Giao tế Cộng đồng ở số điện thoại là 714-663-6084. Ngày mai chúng tôi làm việc từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Okay. Rồi chúng tôi có thể giới thiệu những cái nguồn hỗ trợ đó trong cộng đồng đến với lại quý vị. Cảm ơn lời chia sẻ chân thành của chị. Cảm ơn chị rất là nhiều.
Cảm ơn chị rất nhiều.
We got 3 minutes left, and Tammy has something to share with our listening audience real quick. But I wanted to ask you real quick in regards to a student, what can the student and parents do if they suspect someone is being bullied? Can you talk about the Stop It app real quick?
Yes. So Stop It is just another way for students and parents to be able to report what's going on at school. So, for example, if students are noticing that there's some sort of dangerous behavior or they've heard comments that are threatening or they're observing bullying taking place on social media, then students and parents can go on the Stop It app, and the Stop It app can be accessed on the district's website, ggusd.us, or through your child's school website as well, too. And they can report these things that are happening. And we see all of the reports that come in, and these reports do get addressed by either the principal or the assistant principal at the school site. And the Stop It app allows students and parents to report the incidents and to include their name or to report it anonymously.
Có một cái ứng dụng ở trường mà các em có thể sử dụng nếu mà các em thấy mình gặp nguy hiểm hoặc là thấy có những cái người có những hành vi nguy hiểm hoặc là hăm dọa hoặc là mình cảm thấy mình nguy hiểm thì các em hay là các em nhìn thấy một em khác bị uy hiếp, các em cũng có thể trên mạng xã hội hoặc là bên ngoài thì các em cũng có thể lên trang mạng học khu là ggusd.us và vô cái ứng dụng nó để là Stop It thì cả phụ huynh và học sinh đều có thể lên trang mạng để mà báo cáo những cái hành vi này, uy hiếp này cho trường. Thì thường thường tất cả những cái gì mà phụ huynh thông báo cáo hoặc là học sinh báo cáo thì sẽ được hiệu trưởng cũng như phó hiệu trưởng quan tâm tới và sẽ giải quyết cái vấn đề đó. Thì cái ứng dụng này là quý vị có thể báo cáo dùng danh tánh của mình hoặc là mình có thể giữ bảo mật cái danh tánh của mình cũng được. Nhưng mà cái ứng dụng này các em có thể báo cáo bất cứ những chuyện gì mà các em cảm thấy là nguy hiểm hoặc là cảm thấy là mình người khác gặp nguy hiểm thì cũng có thể lên cái Stop It, là cái chữ Stop xong rồi chữ It, nó quý vị có thể báo cáo những cái vấn đề này xảy ra ở trường.
Mời Tammy có thể chia sẻ với quý vị phụ huynh hay là quý thính giả đang nghe trên đài về một cái thông báo của học khu Golden Grove.
Trường trung học Fit có một cái buổi giải tỏa về những cái sai lệch về việc đi thi học đại học. Quý vị có thể đến tham dự những cái buổi họp này để mà tìm hiểu làm sao mình có thể xin tiền tài trợ học vấn cho con, những cái phương cách mà mình có thể xin học bổng hoặc là hiểu thêm về cái vai trò của học sinh trong chương trình giáo dục. Thì cái này được tổ chức vào ngày 22 tháng 4, từ 5:30 tới 7:30 tại trường trung học cấp 1 Fitz, tại 4600 đường West McFadden ở Santa Ana. Thì nếu mà quý vị muốn tham gia, khi quý vị đến tham dự thì quý vị cũng có cơ hội được bốc thăm cho một cái laptop. Thì quý vị có thể liên lạc với Claudia Chavez ở 949-477-4518, 949-477-4518 nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết cũng như làm sao tham dự cái buổi họp này. Cái buổi họp này giúp để mình hiểu rõ hơn về những cách mà các em lên đại học và giải tỏa những cái sai lệch về làm sao ghi danh cho các trường đại học cũng như giúp đỡ các em ghi danh lên trường đại học.
Cảm ơn Tammy và quý vị nhớ theo dõi vào buổi hội thoại kế tiếp vào ngày thứ Tư ngày 24 tháng 4 về những nguồn hỗ trợ trong mùa hè cho gia đình. Và nhớ quý vị ngày 24 tháng 4 trên đài Radio Bosa. Và thank you so much Dr. Yoon for joining us tonight. As you can see, we got a lot of questions for you, but we wanted our parents to call in and ask these direct questions to you. So we truly appreciate, as you can see, we have lots of parents calling in, wanting to talk to you and wanting to find ways to support their children. So we appreciate you joining us. Thank you so much for being here. Thank you. We appreciate your expertise. Please say goodnight to our listening audience.
Thank you so much for having me. It was a pleasure being on the radio show tonight. I also want to thank Radio Bolsa for their hospitality and for welcoming me. And I also want to thank each of the parents that are listening. We want to continue to encourage you to be involved in your child's life, to be involved in their education. But as important as education is, we also want to be there for them emotionally and socially as well, too. And we want to encourage you to continue to communicate with the school sites and to partner with the school sites as well.
Thầy cảm ơn đã cho cơ hội để thầy lên đài tối hôm nay, và cảm ơn đài đã tiếp đón thầy, cũng như cảm ơn những phụ huynh đã lắng nghe và gọi vào để đặt những câu hỏi. Và thầy mong là phụ huynh có thể tiếp tục cùng đồng hành với các em, giúp cho các em trên con đường học vấn cũng như về sức khỏe tinh thần cũng như xã hội của các em, và hãy tiếp tục và hợp tác với nhà trường cũng như giữ sự liên lạc với nhà trường.
Dạ, cảm ơn Tammy. Hôm nay là Tammy phải giúp đỡ để mà phiên dịch hết tất cả những chi tiết. Isn't that Tammy amazing tonight, interpreting all, everything, back and forth? Amazing job, Tammy. Great job. Thank you. Và thưa quý vị, chúng tôi là Linh Bùi cũng như là Tammy Trần. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin kính chúc quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc bên gia đình.
Cảm ơn cô Linh, cảm ơn cô Tammy, cũng như là thank you for Dr.
Steven
Yun.
Yeah.
Và thưa quý vị thính giả, vừa rồi quý vị vừa lắng nghe một chương trình giáo dục học khu Garden Grove, và chính quý vị cũng nhận thấy rằng là đây là một chương trình đầy ý nghĩa. Nên tất cả mọi thắc mắc xin quý vị, như lời của cô Linh, trong giờ làm việc ngày mai, quý vị có thể gọi về cho Ban Gia Tế Cộng Đồng với số điện thoại là 714
714-663
Tiếp. Và thưa quý vị, và xin quý vị thông cảm cho những lúc mà chính phụ huynh cũng xúc động, mà ngay cả chúng tôi cũng xúc động. Và thưa quý vị thính giả, thôi thì chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau được bình an. Và chúc cho cô Linh, cô Tammy, cũng như là cho tiến sĩ
Steven Yun.
Luôn luôn sức khỏe và bình an. Và trong tối nay, đến đây tự nhiên tới giờ này, tự nhiên ba cô giọng nghẹn ngào, phải không?